Sách nói mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lá thư số 37. Hát. Thầy mừng là con đã đến với đặc cách chân thành và thiết thực. Có những người tìm thầy, tìm đạo như tìm một thú tiêu khiển, không có gì quan trọng lắm đối với họ. Bật quá, không theo Phật thì theo Chúa, chứ có gì mà bận tâm. Nhưng con đã đến với đạo bằng chính sự sống của con, bằng niềm vui và nỗi khổ, bằng ưu tư và nước mắt. Vì con đã thấy được giá trị chân thực và bức thiết của đạo. Có một nhà văn đã viết: hãy khao khát chân mỹ thiện như đứa con thơ khao khát sữa mẹ. Hãy kiếm tìm chân mỹ thiện như kẻ lạc đường tìm vì sao bắt đầu. Hãy hướng về chân mỹ thiện như hoa hướng dương vươn mình theo ánh mặt trời. Vì ông đã thấy đạo là mạch nguồn của sự sống đích thực. Chính những nỗi khổ đau của con đã hướng dẫn con về với đạo. Cũng như chính vì khát sữa mà đứa con thơ tìm về với tình thương yêu của mẹ. Cho nên, trước hết con phải cảm ơn những nỗi bất hạnh trong đời. Vì không có làm sao có giải thoát. Con có bao giờ nghĩ thế không? Chuyện nàng Patakara trong Kinh Pháp Cú đã được Đức Phật thức tỉnh sau khi mất hết tất cả. Chồng, con, cha mẹ, họ hàng, nhà cửa, tài sản. Chuyện bà Gui đã giác ngộ sau khi biết Đức Phật đã xác định đứa cháu thân yêu của đời bà không bao giờ sống lại nữa. Trong Kinh Phật, những hiện tượng khổ đau cũng được Đức Phật gọi là các thiên sứ. Nó nhắc nhở chúng ta giác ngộ bốn sự thật: khổ, nhân sinh khổ, khổ diệt và con đường diệt. Nhờ vậy chúng ta mới biết thế nào là sống đúng lý. Như vậy hãy can đảm lên với khổ đau để học ra nơi nó những giá trị đích thực. 1. Khổ đau cho chúng ta thấy bản chất của đời sống. Khi một lý tưởng được sự mù quáng, vô minh và lòng ham muốn, ái dục, dự phóng thành những hình ảnh hoa lệ của hạnh phúc, sung sướng, tự do, thỏa mãn, thì khổ đau sẽ là câu trả lời thẳng thắn và chân thực cho những lý tưởng lầm lạc đó. Có lẽ vì thế mà người đời nói nôm na là ghét của nào, trời trao của ấy, như một sự thật phũ phàng. Vậy qua khổ đau, ta phải rút ra được bài học đâu là thực chất, đâu là lý tưởng, đâu là chân, đâu là vọng, đâu là sai, đâu là đúng. 2. Khổ đau giúp chúng ta tăng sức chịu đựng bền bỉ, kham nhẫn. Sức chịu đựng càng cao, sự giải thoát càng lớn, giống như một người chưa bao giờ gánh nặng, sẽ thấy một gánh 10 ký là cực hình. Nhưng với người đã từng gánh nặng, thì dầu 100 ký cũng vẫn nhẹ nhàng. Sợ hãi khổ, mong cầu sung sướng, đều là những cách lẩn tránh sự thật vì yếu đuối. Thực ra, trên đời không có gì khó, chỉ tại lòng không kham nhẫn. Vì vậy, chấp nhận đau khổ chính là nuôi lớn lòng kiên trì nhẫn nại. Có nhẫn nại mới làm được những việc khó làm, chịu được những việc khó kham mà tâm hồn vẫn an nhiên thanh. Có lẽ vì thế mà trong Thánh Kinh, Chúa nói: hãy vác thập tự giá mà vào nước Chúa. Nghĩa giống như câu thầy nói với các con: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. 3. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu ta bình tĩnh sáng suốt để chiêm nghiệm thật kỹ, thì ta sẽ thấy đau khổ không phải từ bên ngoài đến, không phải do người khác tạo ra. Điều kiện bên ngoài chỉ là duyên, còn nhân là ở trong ta. Như người bị trúng gió, không phải chỉ thuần túy là do gió, mà chính là do thể lực của anh ta đang yếu. Cũng vậy, khi có đau khổ, chắc hẳn không phải do bên ngoài đem lại, mà chính là bắt nguồn từ động lực bên trong. Đức Phật dạy tu sĩ ngoại đạo Kasta, đau khổ không do ai tạo ra. Ở đâu có tham, sân, si, ở đó có đau khổ. Ở đâu không có tham, sân, si, ở đó không có đau khổ. Đã biết đâu là nguyên nhân, thì không còn đổ lỗi cho ai, cũng không than trời trách đất, mà chỉ lo chuyển hóa tận nguồn gốc nguyên nhân đau khổ ấy, ngay chính trong ta mà thôi. 4. Đau khổ cho chúng ta thấy rõ con đường thoát khổ. Như Đức Phật đã dạy ở trên, đau khổ bắt nguồn từ nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân ấy chính là tham, sân, ái dục và si, vô minh. Đau khổ chỉ là kết quả, vì vậy thoát khổ không có nghĩa là trốn tránh hậu quả, mà chính là dập tắt nguyên nhân vô minh ái dục để chuyển hóa đau khổ ở tận nguồn. Khi tỉnh thức sáng suốt thì không có vô minh, lúc trầm tĩnh ổn định thì không có ái dục. Không có vô minh và ái dục thì thân khẩu ý của chúng ta trở nên trong lành, thanh tịnh. Vì vậy mọi ngọn gió khổ vui, thành bại, được mất, hơn thua ở đời không còn lay chuyển chúng ta được nữa. 5. Đau khổ giúp chúng ta sống theo chân mỹ thiện. Khi thấy rõ con đường thoát khổ, thì con đường ấy cũng chính là con đường chân hạnh phúc, con đường thể hiện trọn vẹn thể tướng dụng của đạo. Thể của đạo là chân, tướng của đạo là mỹ, dụng của đạo là thiện. Sống sáng suốt, thể hiện được thể toàn chân của đạo. Sống định tĩnh, thể hiện được tướng toàn mỹ của đạo. Sống trong lành, thể hiện được dụng toàn thiện của đạo. Vậy khi con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, tức định tuệ, chính là con đang sống đạo, đang thể nghiệm con đường thoát khổ. Hát hát, lúc chưa hiểu đạo, có thể xem đau khổ như thù mình, và con có thể oán trách người khác đem lại đau khổ cho con. Nhưng nay đã hiểu đạo, con hãy sáng suốt, định tĩnh, để nhận chân được sự thật của đời sống, sự thật trong chính bản thân con và giữa cuộc đời. Mọi người đều đau khổ, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng và đau khổ riêng. Nhưng khác nhau ở chỗ, có nhận chân được chân lý của sự khổ hay không? Không có bài học nào trong cuộc đời mà không trải qua khó khăn gian khổ. Bài học quá dễ dàng là bài học không có giá trị. Vì vậy từ nay con hãy bình tâm, nhẫn nại và sáng suốt để tinh tấn học bài học giác ngộ giải thoát. Thầy hy vọng từ nay con có đủ tự tin để sống bình thản giữa cuộc đời sóng gió. Thân ái chào con.